Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Vinh ở Sài Gòn hỏi như sau: tôi có một bé gái đã được 1 tháng tuổi. Trường hợp của bé là thường xuyên chảy nước mắt bên trái. Xin cho biết nguyên nhân tại sao lại như vậy. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về một bé 1 tháng hay chảy nước mắt. Và bệnh chúng ta bàn hôm nay là cái bệnh nghẹn kênh dẫn nước mắt. Thì nước mắt được sản xuất liên tục ở các tuyến nước mắt để giữ cho phía trước mắt của chúng ta đừng khô. Chúng ta có thể dễ hiểu. Mà ví cái này như trường hợp lái xe thì phải có cái nước xịt lên, và trong lúc đó cái máy nó chùi cái kiến của chiếc xe ở phía trước, thì con mắt của chúng ta như vậy. Mỗi lần chúng ta mà chớp mắt thì cũng giống như là cái cây đẩy nước mưa ở phía trước của chiếc xe chúng ta. Đồng thời thì nước mắt đó phải được một cái hệ thống dẫn lưu đem xuống mũi. Và cái hệ thống đó gồm mỗi bên một cái ống dẫn, nó đi từ 2 cái lỗ ở trên 2 cái bờ mí mắt trên và dưới. Từ khoa học gọi là ponta, ponta có nghĩa là một cái điểm. Nó hứng cái nước mắt ở đó về phía bên mũi mỗi khi chúng ta chớp mắt, và nước mắt được đi qua 2 cái kênh nhỏ, kênh nhỏ phía trên và kênh nhỏ phía dưới, từ tiếng Anh Latin gọi là canali culi. Nó hợp lại thành ra một cái vùng nó lớn hơn, gọi là một cái túi lệ. Tôi xin tạm dịch là túi lệ hay là túi nước mắt. Và cái đi từ cái túi lệ này nó sẽ xuống một cái ống, nó gọi là cái ống nước mắt vùng mũi, gọi là nasal lacrimal duct. Nó chạy xuyên qua cái xương mũi và nó chui vào cái xoang mũi. Thì ở trẻ bé mới sơ sinh thì có chừng 5-6%, cái số chung người ta hay nói là 6%, là có thể nó bị nghẹn cái ống nước dẫn nước mắt từ trên mắt xuống mũi của nó. Lý do mà chúng ta bị cái trường hợp này thì thường gặp nhất là khi mà ở cái đứa bé sơ sinh thì cái phần cuối cái ống lệ nó chưa có thông. Và nó còn một cái màng đó, nó chặn lại làm cái nước mắt nó không có chạy xuyên qua được. Và điểm thứ nhì là có thể nhiễm trùng. Một lý do khác là cái xương mũi, khi mà cái ống lệ nó đi ngang qua cái xương đó, nó cái xương nó có thể nó đè lên trên cái ống đó. Và một số em thì hiếm hơn, cái này là tương đối rất hiếm, nó xảy ra cũng khá nhiều ở chó. Thì 2 cái ponta, 2 cái điểm lệ đó nó bị nghẽn, hoặc là nhiều khi nó không có hiện diện, không có hiện hữu. Từ tiếng Anh trong cái trường hợp này gọi là imperforate lacrimal ponta, có nghĩa là cái điểm lệ nó không có lộ, nó không có thông được. Thì ở người lớn thì bàn qua là nguyên nhân có thể là liên hệ tới tuổi già, vì ở người già thì cái lớp tế bào ở trong ống nó có thể nó dày ra và nó làm tắc nghẽn cái đường nước mắt đi. Và hoặc là những cái cơ cấu ở trong mũi nó bất bình thường, làm nó nghẹn cái đường nước mắt máu, nước mắt chảy. Hay là một số người sau khi giải phẫu cái ở trên mũi, trên mặt thì có thể bị cái vấn đề nước mắt nó không có thông nữa. Nói về triệu chứng thì phụ huynh của một em bé sơ sinh có thể phát hiện mắt em bé là nhem nước mắt hay là ghèn ngay trong cái tuần đầu, vài ba ngày là thấy. Và thường là một bên, và có khi thì có cả 2 bên. Và cái mắt của bé thì lúc đó luôn luôn ướt, mí mắt thì nó có vẻ lem nhem nếu mà nước mắt nhiều hơn, hoặc là nếu mà nó nghẹn nhiều thì cái nước mắt có thể trào chảy xuống. Và cái vấn đề nghẹn này cũng có lúc nhiều lúc ít, nghẹt nhiều hơn, ví dụ như cái lúc bé nó bị cảm hay là nó bị nghẹt mũi thì cái con đường đi của cái ống dẫn nước mắt nó bị trở ngại. Một đôi khi thì bé có thể nó có ghèn, cái ghèn có thể trắng hoặc là hơi vàng, hay là xanh đặc nếu mà có nhiễm trùng. Mà cái 2 cái mí mắt thì lúc đó có thể nhiều khi nó dính nhau, làm cho bé mở mắt ra không có ra, 2 cái mí mắt nó dính lại. Đây là vì đáng lẽ cái nước mắt nó được thay đổi đều đều thì nó cuốn đi những cái con vi trùng từ ngoài vào. Nhưng mà vì nước mắt nó không có được di chuyển, nó không có được luân lưu, thì vi trùng nó dồn lại ở trên một cái lượng đáng kể, cho nên có thể gây nhiễm trùng trên cái vùng mắt. Và trường hợp cái vùng đó nó bị viêm, và có thể vì vi trùng sẽ sinh sôi nảy nở trong cái vùng mà những cái ống tuyến nước mắt này, thì cái khóe mắt của em bé nó sưng đỏ lên. Và lúc đó thì chúng ta gọi, từ tiếng Anh gọi là dacryocystitis. Dacryo là nước mắt, cyst là cái túi, itis có nghĩa là viêm, có nghĩa là viêm cái túi nước mắt. Bây giờ nói về chữa trị thì là đa số những cái trường hợp này, đối với trẻ con nó mới sinh ra thì từ nó, em bé lớn lên thì cái vấn đề phát triển của cái hệ thống chảy nước mắt nó sẽ tự giải quyết. Nhưng mà để chúng ta có thể giúp cho nó giải quyết sớm hơn là, mà cũng cho dễ nhớ, là cứ mỗi lần mình thay tã cho em bé, mà nhớ là có nghĩa là nhiều lần ở trong ngày, chúng ta dùng cái ngón tay còn sạch, và chúng ta phải nhớ là cắt móng tay, không thôi là móng tay nó đâm vào mắt em bé, thì dùng cái đầu ngón tay trỏ để cắt ngắn móng tay và được rửa sạch, thì đặt lên trên cái khoảng mà ở giữa sống mũi và khóe mắt của em, chúng ta đè vào nhẹ nhẹ thì chúng ta sẽ có một cái bờ giống như là bờ, một bên là xương, một bên là mô mềm, thì chúng ta chà lên trên cái chỗ đó, lên xuống dọc theo cái sườn của cái mũi chừng 4-5 lần. Là cái mục đích là chúng ta tạo một cái tác dụng như là cái massage, cái ống dẫn nước mắt nó nằm ở phía dưới da, và chúng ta massage cái ống đó để giúp cho cái nước mắt nó dễ lưu thông. Nếu em bé bị cảm hay là bị dị ứng hay là nghẹt mũi thì chúng ta có thể hút mũi sạch đàm nhất, hay dùng nước muối mà để nhỏ vào mũi, normal saline nose drops, nhỏ vào trong đó để cho lấy nhớt ra cho nó sạch sẽ, thì cái nước mắt có thể nó lưu thông nó dễ hơn. Hay là nếu mà em bé có dị ứng, vì trong em bé dưới 1 tuổi đôi khi cũng có thể bị dị ứng nữa, thì nếu mà bác sĩ cho phép thì có thể dùng thuốc dị ứng nếu mà cần. Và đa số trường hợp thì từ nó sẽ khỏi, mà chúng ta đã nói như vậy, và không có cần can thiệp gì nhiều. Những cái trường hợp nhiễm trùng thì có thể cần thuốc kháng sinh nhỏ mắt hay là uống nếu mà nặng. Và những cái trường hợp kéo dài quá năm đầu tiên mà em bé vẫn bị nghẹt cái ống dẫn nước mắt, hay là có một cái nguyên nhân, một cái dị dạng gì đặc biệt đó, thì bác sĩ có thể phải đặt một cái ống vào trong cái hệ thống dẫn nước mắt đó và cái thông cái ống đó. Từ tiếng Anh người ta xài là duct probing. Duct là cái ống, probing có nghĩa là thông vô, thọc một cái ống vào và thông vô. Và các em có thể dùng, đối với những cái em bé nhỏ thì nó không có đau lắm, thì người ta có thể giữ cho nó nằm yên, local anesthetic, và người ta dùng cái thuốc tê tại chỗ thôi, và người ta thông. Còn những cái em lớn lên có thể mình khó kiểm soát hơn, thì người ta có thể cần dùng đến cái thuốc mê nhẹ thôi, giống như lúc mình đi nhổ răng ngắn, để thông những cái ống dẫn nước mắt ở những cái bệnh nhân cái tuổi khá lớn. Thì có lúc thì bác sĩ chuyên về mắt có thể là phải đặt một cái ống gọi là cái stent vào cái ống dẫn nước mắt để cho nó giữ cho nó nở mở ra, hay là nhiều khi người ta phải thọc mạnh vào, probing là để cho nước mắt nó được thông. Và những cái trường hợp mà phải giải phẫu thì rất hiếm, có những cái trường hợp người ta phải giải phẫu ra, người ta phải đi vào trong cái xương của cái xương mũi để giải quyết vấn đề. Người ta mở cái xương mũi và tạo một cái đường thoát cho nước mắt nó đi từ hai cái kênh nhỏ, canaliculi mà chúng ta nói lúc đầu, và cho nó đi chạy thẳng vào trong cái niêm mạc mũi để giải quyết vấn đề. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: VietNamese voanevfs.com.